Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ Năm, ngày mùng 10 tháng 11, lễ nhớ Thánh Leo Cả Giáo Hoàng, tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, câu 20 tới câu 25. Khi ấy người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giêsu bao giờ triều đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: triều đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được, và người ta sẽ không nói ở đây này hay ở kia kìa, vì này triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi mà cũng không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em: người ở kia kìa, hay người ở đây này. Anh em đừng đi, đừng chạy theo. Về ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của người. Nhưng trước đó, người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ. Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, con người luôn thắc mắc bao giờ triều đại Thiên Chúa đến. Nói một cách giản dị hơn, khi nào thì tận thế. Có lẽ khi nhớ lại biến cố Y2K năm 2000, người ta hoảng sợ và lo lắng. Phải chăng đây là ngày cùng tận của thế giới? Đây là lúc triều đại Thiên Chúa đã hiển trị. Rồi năm 2000 trôi qua, mọi sự vẫn cứ tiếp tục vần xoay. Bao nhiêu những lạc thuyết, bao nhiêu những sứ điệp được cho là từ trời, vẫn cứ hù dọa con người trước ngày của Thiên Chúa. Lời của Chúa không làm chúng ta hoảng sợ, nhưng củng cố cho chúng ta niềm tin. Triều đại Thiên Chúa đã đến hôm nay và lúc này. Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Chúng ta được mời gọi để xây dựng quê hương trần thế. Đó cũng là xây dựng nước trời ngay ở trần gian với tất cả những gì tốt đẹp. Khi chúng ta sống yêu thương, thì chúng ta sống tốt lành, thì chúng ta sống thánh thiện. Triều đại Thiên Chúa đang ở trong lòng chúng ta. Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Và một khi chúng ta đi ngược lại lối đường của Chúa, thì chúng ta không cảm nhận được triều đại Thiên Chúa đã có đó. Hôm nay giáo hội cho chúng ta cử hành lễ nhớ Thánh Leo Cả Giáo Hoàng. Cuộc đời của thánh nhân trở thành một chứng từ sống động vì triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Thật vậy, thánh nhân sinh khoảng năm 400 và từng giữ chức phó tế của giáo đoàn Roma. Chúng ta đừng quên trong giai đoạn lịch sử này, vị phó tế có chức vụ quan trọng là đại diện cho Đức Thánh Cha trong các công việc quản trị tài chính. Tháng 8 năm 440, Leo Cả được đặt lên ngôi vị giáo hoàng và lấy hiệu là Leo đệ nhất. Công việc chính của ngài là lo tẩy trừ các tệ nạn, đổi phong bại tục trong giáo hội. Ngài luôn để ý đến việc gìn giữ giáo hội khỏi những lầm lạc do các bè rối đem lại. Thêm vào đó, ngài còn lo chấn hưng tinh thần đạo đức của giáo dân đang trên đà sa sút. Chính đời sống thánh hiền của thánh Leo cả, chính nỗ lực tẩy trừ tệ nạn trong đời sống hội thánh và chấn hưng tinh thần đạo đức của người giáo dân, làm cho triều đại của Thiên Chúa hiển lộ trong hội thánh, giữa lòng nhân loại, và triều đại đó đang lớn dần đạt tới mức viên mãn của ngày quang lâm. Xin thánh Leo cả cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, để mỗi chúng ta cũng noi gương ngài, góp phần tẩy trừ các tệ nạn đổi phong bại tục trong hội thánh và làm cho đời sống đạo đức của dân Chúa mỗi ngày mỗi chuyển nở. Có như vậy, chúng ta sẽ cảm nhận sâu xa lời Chúa nói hôm nay: triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Lạy Chúa, xin chúng con cảm nhận sâu xa triều đại của Thiên Chúa đang ở giữa chúng con, khi chúng con góp phần nhỏ bé của mình làm cho danh Chúa được lan tỏa, làm cho những giá trị của tin mừng được thấm sâu vào đời sống của con người, làm cho tất cả những gì tốt đẹp được thăng hoa ngay khi chúng con còn đang trên con đường tự tư. Xin cho nước trời, cho vương quốc của Chúa, cho triều đại của Chúa hiển lộ trong cuộc đời của chúng con. Amen.
Chúa là nguồn hạnh phúc đời con, là quán lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi mới, thắp sáng ngàn đèn cho tươi mới. Con nguyện xin hiến dâng ngài đời con nhỏ bé, dâng lên trọn tình yêu vừa hé, ước mong được chính ngài mà thôi.
Con xin dâng tấm lòng trung trinh tiết nghĩa theo chân ngài, dưới tình yêu mến không phai, cùng thờ Thiên Chúa hôm mai. Mặc vào tay Chúa tương lai, đời con mãi mãi
bước theo Chúa một đời yêu thương, là hạnh phúc miên trường để con sống kiên cường. Nguyện đời con trở thành tấm bánh để yên cho đời, sẵn sàng ra khơi cùng gieo lời ân phúc. Là nguồn hạnh phúc đời con, là quán lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi mới, thắp sáng ngàn đèn
cho tươi mới.
Con nguyện xin hiến dâng ngài đời con nhỏ bé, dâng lên trọn tình yêu vừa hé, ước mong được chính ngài mà thôi.
Mạnh hiên ngang chống đỡ bao nguy nan, không buồn không quán không khát, nhưng dạng như những đau thương, tình thương không dâng không dương, lòng vui với Chúa.
Con nguyện ước một điều ân ban, là yêu Chúa vô vàn, đời vui thú không màng. Niềm hạnh phúc con là theo Chúa tham gia công ngài, mong một ngày mai sống với ngài luôn mãi. Chúa là nguồn hạnh phúc đời con, là quán lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi mới, thắp sáng ngàn đèn
cho mọi nơi.
Con nguyện xin nhiên những ngày đời con nhỏ bé dâng lên trọn tình yêu vừa hé, ước mong được chính ngài mà thôi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Jerusalem, tiếp thượng phụ Kisapala cho biết sau bầu cử Israel vẫn như thường.
Và tin Ukraine, Đức Tổng thống Bộ trưởng Shevchuk nói về cuộc thương thuyết với Nga. Và sau đây là phần tin chi tiết qua phần trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Sau bầu cử, Israel vẫn như thường. Đức Thượng phụ Pierre Battista Bisapala của Giáo hội Công giáo Latin Jerusalem nhận định rằng kết quả cuộc bầu cử quốc hội vừa qua ở Israel hầu như chưa có ảnh hưởng gì đáng kể đối với các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Với cuộc bầu cử mới đây, cựu Thủ tướng Netanyahu sẽ trở lại nắm chính quyền, liên minh với phe cực hữu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức hôm ngày 7 tháng 11 vừa qua, Đức Thượng phụ Bisapala nói, tôi thấy sẽ không có thay đổi nào lớn. Kết quả của bầu cử này sẽ không có ảnh hưởng đối với ngành du lịch và các hoạt động đón tiếp các tín hữu hành hương hoặc công việc của các nhóm xã hội và nhân quyền. Đời sống tiếp tục như mọi khi, trừ khi có điều gì lớn xảy ra như tại Iran hay Ukraine. Hiện nay vẫn còn quá sớm, chưa thể đưa ra những tuyên bố cụ thể về kết quả cuộc bầu cử, vì người ta vẫn chưa được biết về đội hình của chính phủ mới. Tuy nhiên, Đức Thượng phụ tỏ ra bi quan về viễn tượng hòa bình giữa Israel và Palestine. Từ nhiều năm nay không còn tiến trình hòa bình và cũng không còn những cuộc thương thảo giữa hai bên. Và trong những năm tới đây chắc chắn là cũng chẳng có việc mở lại các cuộc thương thuyết. Trong khi đó, chính phủ Jordani cảnh giác Israel đừng thay đổi tại núi đền thờ, nơi có đền thờ Hồi giáo và của thành Jerusalem. Báo chí Israel ra ngày 7 tháng 11 đưa tin. Jordani nói rằng mọi toan tính thay đổi nguyên trạng của núi đền thờ sẽ làm thương tổn vĩnh viễn quan hệ giữa Jordani và Israel. Lời cảnh giác này phản ánh quan tâm của Jordani trước sự thắng cử của lãnh tụ phe đối lập Benjamin Netanyahu trong cuộc bầu cử quốc hội và có thể liên minh với đảng tôn giáo cực hữu theo chủ nghĩa Zion để trở lại chính quyền. Từ lâu ông Itamar Ben-Gvir, thủ lãnh đảng này, vẫn chủ trương Israel phải nắm chủ quyền các nơi thánh và đòi quyền cho người Do Thái được cầu nguyện trên núi đền thờ, nơi có đền thờ của Hồi giáo, được coi là nơi thánh thiêng đứng thứ ba của Hồi giáo sau La Mecca và Medina. Nếu đảng này liên minh với đảng của ông Netanyahu để lập chính phủ, thì ông Ben-Gvir đòi làm bộ trưởng an ninh, cơ quan có trách nhiệm duy trì an bình và trật tự tại các nơi thánh. Ngay trước cuộc bầu cử quốc hội ngày 1 tháng 11 vừa qua, ông Netanyahu tuyên bố rằng ông sẽ không động chạm đến status quo, hiện trạng của các nơi thánh. Cho đến nay, núi đền thờ được mở ra cho những người không Hồi giáo được viếng thăm, nhưng không có quyền cầu nguyện tại nơi được dành cho người Hồi giáo. Núi đền thờ là nơi thánh quan trọng đối với người Do Thái, Hồi giáo và Kitô. Trước khi bị người La Mã phá hủy hồi năm 70, nơi này là đền thờ của người Do Thái. Theo truyền thống kinh thánh và tôn giáo, đây là nơi ông Adam và bà Eva được Chúa dựng nên, là nơi Abraham dựng xác tế Isaac. Còn Hồi giáo tin rằng đây là nơi ngôn sứ Muhammad lên trời. Nhiều lần người Do Thái đòi cầu nguyện tại núi đền thờ này, và những cuộc biểu tình bạo động phản đối của người Palestine và cuộc đàn áp của cảnh sát Israel làm cho nhiều người chết và bị thương.
Tin Ukraine, Đức Tổng thống Bộ trưởng Shevchuk nói về cuộc thương thuyết với Nga. Đức Tổng thống Bộ trưởng Svyatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine, nghi lễ Đông Phương nói rằng Ukraine không thương thuyết với Nga, bao lâu Moscow còn coi Ukraine như một thuộc địa cần phải khuất phục. Đức Tổng giáo mục Shevchuk đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến riêng hôm 7 tháng 11 vừa qua trong chuyến đi đầu tiên rời khỏi Ukraine từ sau khi nước này bị Nga tấn công ngày 24 tháng 2 vừa qua. Ngài cho biết đã muốn ở lại thủ đô Kiev để gần gũi với dân chúng, mặc dù trong tình trạng bị bom đạn và bao nhiêu cơ cực khác. Thông cáo do văn phòng của Đức Tổng giáo mục Shevchuk cho biết, trong buổi tiếp kiến, Đức Tổng giáo mục trưởng đã nói với Đức Thánh Cha rằng các cộng đoàn công giáo ở Ukraine
vẫn gần gũi với dân chúng. Mỗi nhà thờ chính tòa và cơ sở của giáo hội trở thành nơi đón tiếp những người tản cư vì chiến tranh. Các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ tại những vùng bị chiếm đóng vẫn cố gắng tiếp tục phục vụ. Đức Tổng Giám mục rất cảm ơn Đức Thánh Cha vì tất cả những gì Ngài đã làm để ngăn chặn chiến tranh và giúp thương thảo hòa bình, trả tự do cho các con tin và các tù nhân. Cũng trong buổi tiếp kiến, Đức Tổng Giám mục Giáo chủ Công giáo Ukraine Đồng Cường đã tặng Đức Thánh Cha những mảnh mìn của Nga đã phá hủy mặt tiền nhà thờ Công giáo Đồng Cường ở thành phố Irpin. Vài mảnh mìn khác rút từ thân thể của các binh sĩ, thường dân và trẻ em Ukraine như dấu chỉ cụ thể về sự tàn phá và chết chóc hàng ngày do chiến tranh gây ra. Về phần Đức Thánh Cha, Ngài cam đoan rằng Tòa Thánh tiếp tục nỗ lực giúp kiến tạo hòa bình và khích lệ giáo hội tại Ukraine tiếp tục gần gũi dân chúng. Tại Ukraine, gần đây có một luật mới được ban hành cấm chính phủ không được thương thuyết với Nga bao lâu ông Putin còn làm tổng thống Nga. Tuy nhiên, hiện nay có tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tạo sức ép thúc giục Ukraine nói chuyện với Nga. Đức Thánh Cha cũng nhiều lần kêu gọi hai nước thương thảo với nhau để chấm dứt chiến tranh tàn khốc hiện nay. Lập trường của Liên hiệp Âu Châu và quyết định có thương thuyết hay không là điều tùy thuộc chính phủ Ukraine.
Bản tin chiều nay của chúng tôi xin kết thúc nơi đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.
Thank you.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Từ vùng sâu đến đau khổ sầu, nguyện xin Chúa nghe tiếng con cầu. Trong khổ đau con tìm nương náu bên Chúa nhiệm màu, tình yêu thắm sâu dòng lệ rơi xót xa phần người. Vì yêu đuối mê đắm dài khờ, con thờ ơ vừng hờ kêu khấn lòng thương xót Chúa suối nguồn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên Internet có câu chuyện như sau. Có một người thợ xây nọ đã làm việc rất chuyên cần và hiệu quả trong nhiều năm cho một công ty thầu xây dựng. Một ngày kia, anh ta ngỏ ý với công ty muốn xin nghỉ việc để về hưu vui thú cùng với gia đình. Công ty rất tiếc khi thiếu đi một người thợ giỏi đã tận tụy nhiều năm. Ông chủ công ty đề nghị anh ta cố gắng ở lại giúp công ty xây dựng một căn nhà trước khi thôi việc. Người thợ nhận lời. Vì biết mình sẽ giải nghệ, cùng với sự miễn cưỡng, người thợ đã làm việc một cách tắc trách qua quýt, xây dựng căn nhà với những vật liệu tầm thường, kém chọn lọc, miễn có một bề ngoài đẹp đẽ mà thôi. Mấy tháng sau, căn nhà đã hoàn thành. Người chủ công ty mời người thợ đến và trao cho anh ta chiếc chìa khóa của ngôi nhà rồi nói: "Anh đã gắn bó và làm việc rất tận tụy với công ty trong nhiều năm. Để tưởng thưởng về sự đóng góp của anh cho sự thịnh vượng của công ty, chúng tôi xin tặng anh ngôi nhà vừa xây xong." Quý vị và các bạn thân mến, nếu người thợ biết mình sẽ xây cất căn nhà cho chính mình, thì hẳn anh ta đã làm việc cẩn thận hơn và chọn lựa những vật liệu có chất lượng tốt hơn. Sự làm việc tắc trách chỉ có mình anh ta biết, và nay anh ta phải sống với căn nhà mà anh biết rõ là kém chất lượng như thế nào. Câu chuyện người thợ xây cũng tương tự như chuyện đời của chúng ta. Như người thợ xây kia, khi còn sống ở thế gian, chúng ta thường tạo dựng một đời sống hào nhoáng, tạm bợ, đua đòi, không chú trọng tới phẩm chất của nó. Đến khi lìa đời, đối diện với sự phán xét của Thiên Chúa, chúng ta sẽ phải chịu những hậu quả của nó. Đó cũng chính là câu chuyện của những linh hồn còn đang chịu thanh luyện trong chốn luyện hình. Tình trạng phải xa cách Thiên Chúa một thời gian khi đã lìa trần là kết quả của sự tạo dựng cách sống của mình khi còn sống trên dương thế. Vì thế, hãy luôn nhớ rằng, cuộc sống đời sau sẽ là kết quả của sự tạo dựng cuộc sống hôm nay trên thế gian này. Thánh Leo Cả, Giáo Hoàng Tiến sĩ Hội Thánh mà giáo hội mừng kính hôm nay, quả là người đã biết xây dựng cuộc đời mình một cách đúng đắn, biết cách tận dụng sức khỏe, tài hùng biện và ngoại giao mà Chúa đã ban để phục vụ Chúa và tha nhân với hết tất cả nhiệt huyết của trái tim. Lịch sử đã gọi Ngài là Leo Cả, vì quả thật, Ngài là một trong những vị giáo hoàng vĩ đại của lịch sử Hội Thánh. Sau gần 21 năm cai trị giáo hội trên tòa thánh Phêrô. Công lao của Đức Leo đối với giáo hội thật là đáng kể. Công việc chính của ngài là lo tẩy trừ các tệ nạn đồi phong bại tục trong giáo hội, điều chỉnh lại những sai lầm về đức tin và phong hóa trong giáo hội, nhất là bảo vệ niềm tin tinh truyền của hội thánh khỏi bị lầm lạc. Thêm vào đó, ngài còn lo chấn hưng tinh thần đạo đức của giáo dân đã sa sút. Các bài giảng của ngài tuy đơn sơ nhưng luôn bao hàm nhiều tính chất thần học. Ngài cũng đã viết nhiều sách vở để bên vực giáo hội chống lại tà thuyết. Cuộc đời là một công trình kiến trúc do chính mình tạo nên. Với tất cả những nỗ lực phục vụ Chúa và Hội Thánh, Thánh Leo xứng đáng được mệnh danh là người đầu tiên được chôn cất trong Đại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. Đức Giáo Hoàng Sergio Nhóc ghi trên bia mộ của ngài rằng: "Tôi canh chừng kẻo lang sói luôn rình mò phá phách đoàn chiên." Lạy Chúa, nước trời không đến với kẻ u mê. Nhờ lời cầu thay nguyện giúp của Thánh Leo cả, xin cho chúng con biết học đòi gương của Thánh Nhân, biết xây dựng cuộc đời mình bằng cách thấm nhập vào Chúa và luôn ý thức rằng trong tâm hồn mỗi tín hữu còn có cái trên trời mà người ta thán phục, để mỗi thời khắc còn sống trên thế gian này sẽ là cơ hội tốt cho chúng con xây dựng cuộc sống hạnh phúc cùng Chúa trên thiên đàng mai sau. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.